Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý vị nghe bài Mối Thông Công Cơ Đốc. Xin đọc Công Vụ Các Sứ Đồ, chương 2 câu 42. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ của Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bởi sự thúc giục của Đức Thánh Linh, Phi-e-rơ đã giảng dĩ rao giảng phúc âm cứu rỗi cho đồng bào mình. Sau bài giảng đầy quyền năng Đức Thánh Linh của sứ đồ Phi-e-rơ, đã có khoảng 3.000 người quy đạo, trở thành những tín hữu mới gia nhập vào trong hội thánh. Từ đó, hội thánh bắt đầu được gây dựng và phát triển mạnh mẽ. Một trong những nguyên nhân làm cho con dân Chúa đầu tiên được tăng trưởng trong đời sống đức tin chính là nhờ họ đã giữ được mối thông công cơ đốc. Hội thánh đầu tiên giữ mối thông công cơ đốc qua việc học lời Chúa. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Khi hội thánh phát triển lớn như vậy, các sứ đồ thấy được trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc tân tín hữu như lời Chúa cứu thế dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, theo Ma-thi-ơ chương 28 câu 20. Mặc dù Luca không ghi lại chi tiết về những gì các sứ đồ đã dạy cho dân Chúa ban đầu, nhưng chúng ta tin rằng những lời dạy của các sứ đồ đều căn cứ trên Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là phần tiên tri về Chúa cứu thế Giáng sinh, chịu thương khó và sự sống lại của Ngài, để giúp cho đức tin ban đầu của họ được tăng trưởng và vững vàng. Hơn nữa, các sứ đồ còn dạy dỗ những gì mà họ đã học nơi Chúa cứu thế Giê-xu trong suốt thời gian theo Ngài, bao gồm những giáo lý căn bản cho niềm tin cơ đốc. Về phần các tín hữu, thì họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Họ không chỉ lấy nghe làm đủ, nhưng ghi khắc lời dạy của các sứ đồ, vì hội thánh đầu tiên biết những lời dạy của các sứ đồ bắt nguồn từ lời Chúa. Lời Chúa đã đến với tâm trí họ, rồi đi vào trong tấm lòng và ý chí quyết tâm thực hiện lời Chúa, thì quyền năng của Đức Thánh Linh và lời Chúa giúp họ làm theo cách kiên trì, không bỏ cuộc, cho dù phải đối diện với biết bao nhiêu là thách thức. Học nơi hội thánh Chúa ban đầu, chúng ta cần thấy được trách nhiệm của mình trong việc dạy lời Chúa cho các tín hữu trong hội thánh. Đồng thời, mỗi con dân Chúa cần nhận thức rằng tin Chúa cứu thế để được cứu thì chưa đủ, mà hàng ngày chúng ta cần phải dành thời giờ đọc, học, suy ngẫm lời Chúa một cách riêng tư hay qua các chương trình học lời Chúa trong hội thánh, hầu cho đời sống tâm linh chúng ta được tấn tới trong sự thông biết Chúa. Tuy nhiên, việc học lời Chúa cũng chưa trọn vẹn khi dừng lại tại đó, mà chúng ta cần phải ghi nhớ lời Chúa như tâm tình của trước giả Thi Thiên chương 119 câu 11 rằng: Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và cũng phải bền lòng thực hành lời Chúa trong đời sống mình. Có như vậy chúng ta mới thắng được cám dỗ, được may mắn trên con đường của mình và mới được phước. Hội thánh đầu tiên giữ mối thông công cơ đốc qua sự thông công anh em. Khi nói đến sự thông công anh em, có nhiều người nghĩ rằng đó là cách xã giao trong vòng con dân Chúa, hay là những cuộc trò chuyện tiếp xúc ăn uống, hoặc những chuyện đi dã ngoại vui chơi. Thực ra, mối thông công anh em có tính sâu xa hơn nhiều. Từ ngữ thông công trong Kinh Thánh bao hàm sự yêu thương, hiệp một, chia sẻ hay giúp đỡ lẫn nhau. Trong mối thông công đó, hội thánh ban đầu yêu thương nhau với một tình yêu vô điều kiện, sẵn sàng nâng đỡ nhau. Họ hiệp một với nhau trong sự thờ phượng Chúa, gây dựng các chi thể trong thân và làm chứng nhân cho Chúa. Họ chia sẻ cho nhau niềm vui lẫn nỗi buồn, chăm sóc nhau trong đời sống tâm linh lẫn thuộc thể, giúp nhau tiến bước trên hành trình theo Chúa và phục vụ Ngài. Trong mối thông công này, họ không chỉ bày tỏ những nghĩa cử cao đẹp, chân thật, mà còn vì sự ràng buộc bởi bổn phận yêu thương anh chị em trong niềm tin Cơ Đốc. Con dân Chúa đầu tiên có mối thông công anh em, rất đẹp lòng Chúa và người ta, nên mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Theo Công vụ các sứ đồ chương 2, từ câu 44 đến câu 47. Là con dân Chúa trong một thế giới hiện đại, chúng ta còn giữ được mối thông công anh em mật thiết như con dân Chúa trong hội thánh ban đầu không? Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ và biến đổi đời sống mình để có mối thông công tốt đẹp với anh chị em trong cộng đồng dân Chúa và tiếp tục vun đắp để mối thông công anh em được phát triển đúng mức, hầu qua đó danh Chúa được vinh hiển trong cộng đồng những người chưa biết Ngài. Hội thánh đầu tiên giữ mối thông công Cơ Đốc qua lễ bẻ bánh. Con dân Chúa ban đầu thường tổ chức những bữa tiệc yêu thương có liên quan đến tiệc thánh mà Luca gọi là lễ bẻ bánh. Theo mẫu mực của bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giê-xu đã cùng dự với các môn đệ trước khi Ngài chịu chết, theo Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 26 đến câu 29. Trong lúc ăn bánh và uống nước nho, họ suy niệm về sự chết của Chúa Giê-xu, tri ân Đức Chúa Trời về ơn ban cho diệu kỳ mà Ngài đã ban cho hội thánh và niềm vui được gặp lại Chúa cứu thế trong ngày Chúa tái lâm. Việc con dân Chúa tham dự lễ bẻ bánh mỗi ngày nhằm mục đích củng cố đức tin của họ qua mối tương giao với Đức Chúa Trời và thông công với các tín hữu khác. Nhưng khi hội thánh càng ngày càng phát triển, thì việc bẻ bánh hàng ngày không còn dễ dàng như lúc ban đầu. Thế nên, về sau các tín hữu đầu tiên tổ chức định kỳ mỗi tuần một lần vào mỗi Chúa Nhật. Khi phúc âm cứu rỗi được truyền bá đến Hy Lạp, con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cũng giữ truyền thống đó, nhưng dần dần có sự lạm dụng, nên đã tách rời bữa ăn yêu thương ra khỏi tiệc thánh. Và lễ tiệc thánh được duy trì đến ngày nay, vì đây là mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu truyền: hãy làm sự này để nhớ đến ta, theo Luca chương 22 câu 19. Mặc dù bữa tiệc yêu thương không còn duy trì cho đến ngày nay, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa về hội thánh đầu tiên đã nêu gương sự thông công anh em bằng những hành động yêu thương, giúp chúng ta ngày nay biết cách thể hiện mối thông công trong Chúa, biết quan tâm và chia sẻ cho nhau, chứ không phải chỉ biết sống cho riêng mình. Mỗi khi dự tiệc thánh, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế chẳng những đã chịu chết để giải phóng chúng ta ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, mà còn kết hợp chúng ta thành một gia đình Cơ Đốc. Vì thế, chúng ta phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và vun đắp mối thông công với anh chị em trong đức tin. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo rằng, ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 3 câu 17. Hội thánh đầu tiên giữ mối thông công Cơ Đốc qua sự cầu nguyện. Trong 3 năm theo Chúa Giê-xu, các sứ đồ đã được Ngài dạy về sự cầu nguyện. Chúa Giê-xu không chỉ dạy họ bằng những lời giáo huấn, mà còn bằng chính đời sống cầu nguyện của Ngài. Thất bại trong vườn Gethsemane giúp cho các sứ đồ kinh nghiệm tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Cho nên, ngay từ khi hội thánh được thành lập, các sứ đồ đã dạy cho các con dân Chúa đầu tiên cách cầu nguyện. Vì hội thánh được hình thành trong bầu không khí cầu nguyện, và cầu nguyện tiếp tục là sinh khí cho hội thánh, nên kể từ đó, sự cầu nguyện là điều không thể thiếu trong hội thánh đầu tiên. Sự cầu nguyện không chỉ bày tỏ niềm tin Cơ Đốc với Đức Chúa Trời là đấng hằng sống, mà còn giúp cho niềm tin của con dân Chúa được củng cố và mạnh mẽ. Con dân Chúa không chỉ từng trải mối tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, mà còn kinh nghiệm sự liên hệ mật thiết giữa lời cầu nguyện với sự hiện diện và quyền năng của Thánh Linh. Nhờ cầu nguyện mà nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra trong hội thánh, và hội thánh phát triển mạnh mẽ giữa những khó khăn bách hại. Cầu nguyện đã giải quyết được các nan đề xảy ra trong hội thánh. Khi sứ đồ Phi-e-rơ bị chính quyền La Mã bắt và giam vào ngục để chờ ngày xét xử, thì hội thánh cứ cầu nguyện luôn cho người. Bởi sự cầu nguyện của hội thánh đã lay động cánh tay Đức Chúa Trời hành động để giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi ngục tù và đưa ông về nhà cách bình an. Theo Công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 1 đến câu 10. Còn dân Chúa cần thấy được tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Hãy học theo gương cầu nguyện của Chúa cứu thế, của hội thánh đầu tiên, và nhờ quyền năng Đức Thánh Linh giúp chúng ta hàng ngày dành thì giờ tương giao với Chúa một cách riêng tư, cũng như hiệp với hội thánh cầu nguyện. Hầu qua đó, chúng ta tìm được sự thương xót, được ơn, giúp chúng ta vững vàng trước những khó khăn thách thức trong cuộc sống, để có thể tiếp tục thờ phượng và phục vụ Ngài cho đến cuối cùng. Và chúng ta đừng quên rằng, cầu nguyện hay cầu thay là phương tiện duy nhất để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý thính giả, hội thánh đầu tiên, khi có tân tín hữu gia nhập vào hội thánh, thì họ được các sứ đồ dạy dỗ và tham gia những buổi nhóm cầu nguyện và thông công, nên các tân tín hữu được tăng trưởng nhanh chóng và trưởng thành trong đức tin. Họ kinh nghiệm được mối thông công ngọt ngào với Chúa và với các tín hữu khác trong cộng đồng cơ đốc. Nhiều người đã trở nên chứng nhân đắc lực cho Chúa. Vì thế, hội thánh được gây dựng và phát triển mạnh mẽ. Cơ đốc nhân ngày nay cần có mối liên hệ với các tín hữu khác để được học hỏi lời Chúa, cầu nguyện, giữ mối thông công với Chúa và với nhau. Đây là phương pháp để mọi con dân Chúa được tăng trưởng. Khi bốn yếu tố này được kết hợp chặt chẽ trong mỗi cá nhân tín hữu và trong tập thể hội thánh, thì công tác truyền bá phúc âm sẽ kết quả và mối thông công cơ đốc được phát triển.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa